Sài Gòn Voice, tiếng nói từ trái tim.
Truyện ngắn Mưa Mây, tác giả Nguyễn Ngọc Tư, thể hiện nhóm Sài Gòn Voice. Có chút thô lỗ trong cách mưa ném phịch lên đất vốn phơi mặt suốt mùa khô, chẳng còn chút cỏ rạ che chắn. Hơi nóng ngục lên, phả qua lần vách chắp giá bằng mấy tấm dán còng queo, mà sự thiếu kín đáo của nó làm ngò mất tự nhiên khi lì hì hui hí húi trên người chị. Từ chỗ ngò nằm, dai mặt sang trái có thể thấy rõ ràng đôi dép hường của dì Dũng đang đi đang lại trên sân, rền rỉ.
Quỷ thần ơi, củi ướt hết rồi.
Những cọng củi đã khô quéo, phải mưa bao lâu thì mới ướt? Ý nghĩ ấy làm ngò phân tâm, không hay lì rùng mình xong rồi, đang cố rút cái áo bị cấn vào một phần lưng chị.
Nè, đi luôn hả? Mưa đó.
Ăn thua gì, mưa mây như thằng lằn đái. Tới giờ cho bò uống soda sữa gà rồi.
Lì nói trong lúc tháo nút áo ra gài lại, khi phát hiện ra giặt thấp giặt cao, ngò bảo:
nhớ dắt mấy cái củ khoai luộc theo nha.
Vẫn giữ nguyên tư thế nằm, không tiễn lì ra cửa như mọi khi. Và lì chẳng ngoái nhìn, chẳng hứa hẹn hôm nào về lại, đi là đi một nước. Rồi tiếng xe máy nẹt bô hung hăng, đúng kiểu lì. Tới hay đi cũng rồ ga như một cách chào hỏi, để lại sau nó cơn vắng sâu hút đến chóng mặt. Mưa ngưng, nhanh hệt khi đến, ráo quảnh như chưa từng. Nghe tiếng dì Dũng dở mấy nắp son trong bếp lần thứ 69 trong ngày, rên:
cục đất này kỳ quá, không giữ được thằng đàn ông nào.
Ngồi nhớ mình đã cười vào lần đầu tiên nghe câu đó. Người nói mắt rợn, môi thoa son đỏ, mặc áo bông màu vôi phối xanh đọt chuối, không biết ở đâu đi xăm vô trong nhà, hỏi:
cưng là con ngò hay con quế?
Nếu chẳng xưng tên thì đứa cháu cũng chịu thua, không cách nào nhận ra người cậu đã bỏ nhà theo gánh hát lô tô 21 năm trước, giờ về trong bộ dạng đàn bà. Cậu bảo phải gọi cậu là dì, rồi ngó bàn thờ, chỗ ngồi của bà già từng treo thằng con lên xà nhà chỉ vì tô môi son. Của ông anh lớn giác thước thợ mộc đánh đứa em mỗi khi phát hiện nó mặc đồ con gái. Nhìn trái đu đủ cúng trên bàn cuốn vẫn còn tươi, mà nhện đã giăng dây rồi. Dì thở dài, dài qua phán như thánh:
cây nhà này không giữ được đàn ông.
Ngò ngờ mình bắt đầu ghét gì từ câu nói đó. Nó nhắc chị nhớ người cha xuống tàu đi Nam Giang không về. Ông ngoại và cậu hai bị bắn chết đợt tụi diệt chủng tràn qua. Cậu năm lặn đất mướn bên Cù Lao một bữa chẳng thấy trồi lên.
Đất này không giữ được đàn ông.
Dì Dũng mang trong mình nỗi tuyệt vọng của một người bỏ nhà đi tìm cái gọi là hạnh phúc mà chẳng thấy. Giờ quay về gieo mầm phập phồng. Ngò vừa lấy chồng xong, một đám cưới gọn lõn như đá chọi ao bèo. Bên cô dâu không còn ba má, họ hàng gần chỉ có ông chú già khụ tu trên núi. Phía chú rể thì lạc chợ trôi sông thứ thiệt, đến cái tên gốc cũng chẳng thèm giữ. Người Tà Lợt gọi thằng Lì thì biết là thằng Lì. Lúc đó ao bà mụ của xóm Ngò còn đầy nước, bất chấp nửa năm trời chẳng rớt hột mưa. Người già nói dưới đáy ao có rạch nước ngầm thông ra biển hồ, chỗ cách đây hơn 200 cây số. Không tin cũng không được, bông súng trong ao nở suốt năm. Mùa khô, dân đưa trâu bò lậu qua biên giới, dẫn ghé qua đây cho chúng ăn uống no căng trước khi ra bãi chợ. Như một trạm nghỉ giữa cung đường dòng mấy chục cây số, luồn lách qua bao hẻm núi, bụi rậm để tránh mặt nhà chức trách. Ngò lớn lên trong mùi phân trâu, tiếng móng gõ xuống đất đều đều lúc nửa đêm. Và nhìn thấy thời con gái của mình úi dần khi soi những đôi mắt bò trong vắt. Đứa em gái lấy chồng bên chợ, bỏ Ngò lại một mình trong căn nhà lập lòe nhang khói. Chỉ cắt cỏ trong vườn đem ra ao bà mụ ngồi bán cho vui. Lì gặp chị lần đầu nuốt nước miếng, nói:
"Giống má tôi."
Thằng nhỏ lai dắt mướn, tóc vàng da đen, đứng giữa đám trâu bò tuyệt đối không lạc lõng. Cũng bởi Ngò giống bà má Lì đã đánh mất từ hồi nhỏ. Nó đòi cưới luôn sau một tháng biết nhau, mặc dù chị phủi:
Tôi lớn hơn cậu đến 13 tuổi lận đó."
Lì không nói gì, tối lại đến tìm, đè ngấu chị vào bãi cỏ voi vừa mới cắt bán. Nó miết vào Ngò cho cơ thể chị sáng bóng tận bên trong, những ý nghĩ do dự không còn chỗ trú. Nhưng dì Dũng nói cục đất này không giữ được thằng nhỏ đâu. Sau buổi chạm mặt Lì mà nó chỉ lườm lườm nhìn, thẳng chào hỏi. Lì đem về 6 con bò rờm, xương sống lưng bén ngót, chừng như chạm phải cũng đứt tai. Lũ bò bị thương lái giạt ra, Lì mua rẻ đem về dỗ béo bằng những thứ mà đến người ta cũng phát thèm: bia, nước tăng lực khuấy thêm trứng gà, cùng với lũ khủ thuốc bổ. Chỉ tháng sau là lũ bò mượt lại, da thịt phỏng phao, không còn nhận ra những bộ xương di động hồi nào mà ai ngó cũng nghĩ tới mỗi công dụng nấu cao. Đó là những ngày Ngò cảm giác mình thực sự có chồng. Mùi thuốc lá ám vết mùng, những bãi khạc nhổ, tiếng nước tiểu rót hùng hồn, và ngón tay trỏ tách đùi Ngò ngay lúc giữa trưa. Kệ con người dở cậu dở gì bên ngoài rèm lùng sục thức ăn. Quan tưởng căn bệnh tiêu hóa đang hành mình, dì Dũng rền cái điệp khúc:
"Ăn không được, bụng dạ lình xình, không có muốn ăn gì hết á."
Trong lúc đang vét chén chè đậu xanh, mắt dòm chừng miếng cơm cháy, gọi với người hàng xóm có đi chợ bàn thì mua giùm ít bánh canh. Xế trưa ngồi nhai mì sống, mắt dì long lên như sắp nói một chuyện vô cùng hệ trọng.
"Dũng tính vậy cưng coi coi được không? Chiều đem cơm nguội ninh thành cháo, ăn với cá hủng hỉnh kho."
Ngò không thèm giấu khó chịu như hồi dì mới về, ngồi cửa cái tỉa chân mài, mặc quần hồng phấn bó sát, đi đứng ẻo lả nhưng trái khế trên cổ cứ gồ lên mỗi khi cất tiếng khào khào giống đực. Ở người có vẻ đàn bà mang tên đàn ông này, mọi thứ cứ chống nhau, làm Ngò căng thẳng không biết cảm giác nào là đúng. Bộ dạng gì như một biểu tượng của sự vượt thoát số phận không thành.
Về đâu lúc người đã hết, ánh đèn đường hạ hiu buồn. Mình tôi dưới hè phố vắng, nỗi buồn nặng trĩu không tên. Cho sinh ra phận mình trái ngang, yêu đương khác thường, sống giữa đời mệt nhoài âm thầm chịu bao đau thương. Bình minh không đến bao giờ, đời tôi rồi sẽ đi về đâu? Khi quanh tôi thế gian là tiếng chê bai cười đùa xa lấy, tình yêu tôi vẫn đi tìm rồi tình ngủ che giữa ngàn khói. Thế gian ơi để tôi sống yên bình.
vài lần thấy mặt dì chảy ra, ngò chặn họng.
Lại ăn không được chứ gì?
Và như thông lệ, mắt dì sẽ rấn nước. Nhưng mới mái môi thì đứa cháu nhảy xổ vô lòng tiếng luôn.
Phải trải qua thì mới hiểu được nỗi khổ của người khác chứ gì?
Theo nghĩa nào đó, khi những gã bạn tình lần lượt bỏ rơi bẻ bàn kia, dì khó mà nuốt trôi, tiêu hóa nổi. Ngọ biết, nhưng ghét thì vẫn ghét, nhất là dì hay diễn đạt thành lời những dự cảm mà chị ém giữ trong lòng.
Thấy chưa, ta nói có sai đâu, lấy thằng chồng trẻ thì sao mà giữ nổi.
Những hạt giống mang tên phập phồng dì mang về mấy mùa trước đã thành dây leo, hạn càng dài càng tươi tốt, sắp phủ hết căn nhà của Ngọ. Lì thưa về, ao bà mụ cạn trơ đáy đã ba mùa. Từ người ta dọn sạch đám rừng cạnh ao xây dựng tượng đài đồ sộ. Mấy ông già nói nền móng của công trình đã làm nghẽn mạch nước. Thì chính là mạch nước ngầm với biển hồ, xưa giờ tồn tại như một thứ tình âm thầm, giờ đã dứt. Dân buôn xuyên biên giới không còn đưa trâu bò qua xóm Ngò, mà dòng xuống một vùng đất thấp hơn, ao hồ dưới đó vẫn còn giữ nước. Mực nước ngầm trong xóm tụt sâu, giếng khoan rỉ ra thứ nước vàng nhờ nhợ. Xóm khát khô, cây cỏ không mọc nổi, lúa chết đén nên rạ rơm chẳng bao nhiêu. Mà mình với Lì chỉ nối với nhau bằng nước và cỏ rạ, Ngò nghĩ như vậy. Vào những bận thả bèo giữ nước ao làng, kéo lá thốt nốt về làm rạp che nắng cho cỏ trong vườn, dơi hy vọng Lì đem bò về dỗ béo. Dì Dũng chắp tay sau đít đứng dòm đứa cháu bốc khói dưới nắng làm mấy chuyện chống trời, lắc đầu nói:
không ăn thua.
Không con cái thì lấy gì mà buộc, dì Dũng nói như vậy. Những lúc Ngò ngó đám bụi đằng xa để rốt cuộc nhận ra người ngồi trên chiếc xe máy làm nên bầy bụi kia không phải Lì. Nó đang dựng trại dỗ béo bầy trâu ở đâu đó mà nó không bao giờ nói trong những cuộc điện thoại thất thường. Hỏi sao Ngò không bỏ nhà đi theo sống lang bạc chăn trâu đuổi bò với chồng. Chị cười ngó ra sân, nắng đỏ liệm trong mắt.
Người ta đâu có rủ đâu.
Có lần Ngò đi chợ cùng Lì, lúc đó mới cưới. Người ta không biết vô ý hay cố tình khen.
Ê, nhìn kìa, nhìn kìa,
đó, hai má con kìa, thấy hai má con nó nét giống nhau quá.
Trời luôn,
trời ơi,
nhìn giống quá, cũng có giống mà.
Và đó là lần ra đường chung đôi duy nhất của vợ chồng Ngò. Lì kêu đừng để ý thiên hạ, nhưng không rủ Ngò đi đâu cùng với nó nữa. Mỗi lần Lì về rồi đi, Ngò lại nghĩ biết đâu nó không quay lại. Vừa nãy Lì đi trong cơn mưa rào, chị cũng nghĩ vậy, hơi tiếc không thể tiễn nó ra sân. Nhưng chị buộc phải nằm yên dưới mái nhà sốc nhiệt nổ lắc rắc, và hơi nóng có thể thấy được bằng mắt. Nghe dì Dũng ngồi cửa sau cắn đôi từng hạt gạo sống trước khi nhai chúng, không quên ca cẩm:
trời gì không có cọng gió làm thuốc.
Bỗng dưng Ngò cảm thấy thật may khi có một người ở bên để dè biểu, lườm quýt trong những mùa hạn giẳng dai. Ở cái cách thể xác chống lại tâm hồn đàn bà của dì, từ râu ria chực mọc xanh rì, các dây thanh dài thượt, bó cơ gân guốc, Ngò nhìn thấy chút hy vọng, đất nhà mình đâu phải không giữ được đàn ông. Chút tin ấy giúp Ngò nằm im chịu trận trong dũng mồ hôi, giữ tuổi lăng quăng của Lì ở lâu trong người được chút nào hay chút ấy. Bà già bán bò cạp ở chợ Tà Lợt dạy: làm vậy dễ đậu thai.
thầm chào nhau thôi rồi vĩnh biệt người ơi. Ngày buồn đã tới nơi giây phút tôi xa người, tình đã úa nhau, mình đã thôi nhau. Từ đây biết rồi đời tôi sẽ đi về đâu. Nẻo đường năm xưa giờ vắng lạnh chiều mưa, lời nào đã hứa còn lưu giữ chi thêm thừa. Người thương ai rồi, người hết thương tôi, người đâu biết rằng lòng này tan nát tơi. Khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng. Khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly, chẳng hề nghĩa lý vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng. Tôi đứng lại lầm lạc phương hướng trong đời. người đã quên tôi, bỏ tôi đứng lại lầm lạc phương hướng.